Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu với các em chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn. Các em ơi, câu chuyện mà bố của Enrico kể cho cậu ấy nghe về cậu bé người Firenze tên là Giulio thật xúc động. Tuy nhỏ tuổi, nhưng Giulio đã suy nghĩ rất chín chắn. Khi hàng đêm, cậu âm thầm giúp cha già chép những băng giấy cho nhà xuất bản, mong kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vì thiếu ngủ và làm việc quá sức nên Giulio trở nên ốm yếu và sao nhãng trong học tập. Vì không biết việc làm thầm lặng của con trai nên bố Giulio rất bực tức khi cậu học hành sa sút. Điều ấy khiến Giulio buồn lắm. Không biết rằng Giulio có dám bày tỏ nỗi lòng của mình để hóa giải hiểu nhầm với bố. Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmondo De Amicis, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn, để thêm cảm nhận về câu chuyện ý nghĩa này.
Một buổi tối, ông bố nói lên một lời quyết định đối với cậu. Bà mẹ nhìn Giulio, thấy em gầy yếu và xanh xao hơn trước, bà hỏi: "Giulio, con ốm đây à?" Rồi lo sợ, bà quay sang nói với chồng: "Giulio ốm đấy, ông xem, nó xanh quá đi mất. Con ơi, con thấy khó chịu như thế nào?" Ông bố liếc nhìn con và nói: "Lương tâm không tốt làm cho sức khỏe xấu đi đó thôi. Trước kia Giulio không thế, khi còn là một học sinh siêng năng và là một người con trai quả cảm." Câu nói ấy là một nhát dao găm đâm thẳng vào tim cậu bé đáng thương. "Ôi, cái đó không việc gì đến tôi. Bố cậu, ngày nào đây chỉ nghe con ho là đã lo cuống lên. Thế ra bố không còn thương cậu nữa sao? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Giulio quả đã chết trong lòng bố rồi." "Ôi, không thể thế được, bố ơi," cậu bé tự nhủ mà lòng thắt lại, khắc khoải. "Giờ thì con thôi hẳn, không fit nữa. Không có lòng thương của bố, con không thể nào sống được. Con muốn khôi phục lại hoàn toàn lòng thương ấy. Con sẽ nói hết với bố, con không lừa dối bố nữa. Con sẽ học tập như trước. Dù sau này ra sao chăng nữa, miễn là bố vẫn thương con. Bố thương yêu tội nghiệp của con ạ. Lần này, con sẽ giữ vững quyết tâm của con." Mặc dù như vậy, đêm ấy cậu vẫn cứ dậy, hình như là do thói quen. Khi đã dậy, cậu muốn nhìn lại vài phút trong cảnh yên tĩnh của ban đêm, lần cuối cùng, cái phòng nhỏ mà cậu đã thầm lén làm việc bao đêm, lòng chan chứa yêu thương và hạnh phúc. Nhưng khi đã ngồi vào bàn, ngọn đèn đã thắp lên, và thấy những tờ băng giấy trắng mà cậu sẽ không còn bao giờ được viết lên những tên người và tên thành phố mà cậu đã thuộc lòng, thì tự nhiên cậu thấy một nỗi buồn vô hạn. Thế rồi bất giác cậu cầm lấy quản bút, tiếp tục cái công việc đã bắt đầu. Nhưng khi giang tay ra, cậu chạm phải một quyển sách làm rơi xuống đất. Cậu giật mình lo sợ. Nếu bố thức dậy thì sao? Tất nhiên, không phải bố sẽ bắt được cậu đang làm một việc gì xấu xa. Chính cậu cũng quyết nói hết ra với bố. Tuy vậy, nghe tiếng chân của bố trong đêm tối, bị bắt gặp bất ngờ trong đêm hôm khuya khoắt như thế này, trong hoàn cảnh vắng lặng như thế này. Cứ nghĩ rằng lần đầu tiên bố có thể tủi thân trước mặt mình, cậu thấy run sợ. Giulio nín thở, lắng tai nghe, chẳng thấy một tiếng động nào cả. Không, chẳng có gì, cả nhà đều ngủ say, bố không nghe thấy gì cả. Cậu trấn tĩnh lại, tiếp tục viết, và mảnh băng này chồng lên mảnh băng khác. Tập trung hết tinh thần vào việc làm, Giulio viết, viết mãi. Nhưng mà bố đã đứng sau lưng cậu. Ông đã thức dậy khi nghe tiếng cuốn sách rơi và chờ lúc thuận tiện nhất, đã rón rén bước những bước chân trần đi vào phòng giấy. Đúng, ông đang đứng đó, mái đầu bạc, ngay trên mái tóc đen của cậu con trai. ông thấy ngòi bút đang chạy thoăn thoắt trên các băng giấy và đã hiểu hết. Có những sự việc mà ông đã quên bẵng trở lại trong trí nhớ. Và ông hối hận vô cùng vì đã ngờ vực con mình. Lòng ông tràn ngập một tình thương yêu vô hạn, làm ông đứng sững đầy xúc động, bồi hồi đằng sau đứa con mình. Bỗng Julio kêu lên, hai bàn tay run rẩy ôm chầm lấy đầu cậu. Ôi, bố ơi, bố tha lỗi cho con. Cậu kêu lên vì nghe tiếng nức nở sau lưng, cậu nhận ra bố. Chính con hãy tha lỗi cho bố, Julio yêu quý của bố. Ông bố vừa trả lời, vừa hôn khắp trán con những cái hôn đầm đìa nước mắt. Bố đã biết hết rồi, bố biết hết. Và chính bố phải xin lỗi con yêu quý của bố. Nào, con lại đây với bố. Ông bố nhấc con lên, đúng ra là bế xốc con, mang vào giường bà mẹ vừa thức giấc, đặt con vào vòng tay bà và nói. Hôn con đi, hãy hôn đứa con tận tụy. Từ 4 tháng nay, nó đã không ngủ để làm việc thay tôi. Tôi cứ trách mắng nó, trong khi nó kiếm ra miếng ăn cho gia đình này. Bà mẹ siết con vào lòng, không nói nên lời. Sau cùng đã hôn con mãi, bà mới bảo. Đi ngủ đi con, ngủ đi, để lấy lại sức. Ông bố lại bế Julio về buồng cậu, đặt con vào giường, âu yếm vuốt ve con, sửa gối, đắp chăn cho con. Cảm ơn bố, con cảm ơn bố, Julio nói. Nhưng bố cũng đi ngủ đi, con vui lòng lắm. Chúc bố ngủ ngon, bố ạ. Ông bố cứ muốn nhìn con ngủ. Ông ngồi ở đầu giường con, nắm tay con và nói. Ngủ đi, thiên sứ của bố. Julio mệt quá, thiếp đi. Cậu ngủ rất lâu, đã mấy tháng rồi. Nay mới được một giấc ngủ yên lành. Với những giấc mơ tốt đẹp. Khi cậu tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao. Cậu thấy ngay cạnh mình, tựa đầu lên mép giường, bố ngủ cả đêm như vậy, sung sướng vì giấc ngủ êm đềm của con. Tôi tin chắc rằng bạn cùng lớp với tôi là Stardy có đủ can đảm để làm như cậu bé Thành Firenze. Sáng nay ở trường có hai người sung sướng. Garofi sướng điên lên vì được trả lại cuốn album, trong đó người ta còn cho thêm 3 chiếc tem nước Cộng hòa Guatemala nữa. Cậu ao ước được thứ tem này đã 3 tháng nay rồi. Và cậu Stardy vì nhận được huy chương thứ nhì trong lớp. Stardy đứng đầu lớp sau Derossi thôi. Mọi người đều ngạc nhiên và hân hoan. Nào ai có thể ngờ được. Dạo tháng 10, cậu được bố đưa đến trường. Mình mặc chiếc va rơi màu lục, chật bó. Bố cậu nói với thầy giáo. Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi nó tối dạ lắm. Từ đó, tất cả học trò đều gọi cậu ta là thằng đầu gỗ. Nhưng về phần mình, thì Stardy tự nhủ. Hoặc là mình chết, hoặc là mình thành công. Và cậu ta bắt đầu học. Học đêm, học ngày, học ở nhà, học trong lớp, học khi đi dạo. Cần cù chịu khó như một con bò, gan lì như một con la. Và thế là, vì hết lòng siêng năng, trả đũa lại những kẻ chế giễu, đá những kẻ quấy rầy đi, cậu ta vượt lên tất cả mọi người, cái cậu rắn đầu ấy. Trước đây, cậu ta không biết một tí gì về phép tính, bài văn thì giặt những điều nhảm nhí, không thể nhớ nổi một ngày tháng nào. Thế mà bây giờ cậu giải được cái bài tính đố, viết đúng văn phạm, và thuộc các bài học không chút lầm lẫn. Chỉ nhìn cái dáng thô lùn của cậu ta, cái đầu bè bè rụt vào giữa đôi vai, hai bàn tay ngắn ngùn, to tướng, chỉ nghe tiếng nói ồm ồm của cậu, là người ta đoán ngay ra cậu có một nghị lực sắt thép. Mỗi khi có được 10 xu là cậu mua ngay một quyển sách. Cậu đã lập được một tủ sách nhỏ rồi. Và trong một lúc phấn chấn, cậu đã buột mồm hứa sẽ cho tôi xem khi nào tôi đến chơi nhà cậu. Stardy không hề nói năng gì với ai, không hề chơi bời với ai. Lúc nào cũng ngồi ở ghế mình, cầm tựa vào hai bàn tay nắm chặt, nghe thầy giảng bài. Chắc cậu đã phải làm việc nhiều lắm, cậu Stardy tội nghiệp này. Sáng hôm nay, khi trao huy chương cho cậu, thầy giáo dù đang sốt ruột cũng phải thốt lên: "Hoan hô Stardy, có chí thì nên." Stardy thì dường như chẳng chút nào tự hào vì thành công của mình. Cậu chẳng hề mỉm cười nữa và trở về chỗ ngồi, lại tựa cằm vào hai nắm tay và càng chú ý hơn bao giờ hết. Nhưng cái cảnh đẹp nhất là lúc tan học, bố cậu đến đón cậu. Ông cũng to, lùn như cậu, khuôn mặt bành bạnh, tiếng nói oang oang. Vì ông ta không hề ngờ rằng con mình lại được huy chương, nên nghe chuyện, ông ta vẫn không tin. Phải có thầy giáo đến xác nhận. Và thế là ông ta cười phá lên, khanh khách, vỗ đánh bốc một cái vào gáy con và nói rất to: "Giỏi lắm, giỏi hết sức, cái đầu to thân yêu này." Ông ta lại nhìn con rất đỗi ngạc nhiên. Những người có mặt chung quanh đều mỉm cười vui vẻ. Chỉ mình xác đi thì vẫn yên lặng và đã lầm nhầm bài học ngày hôm sau. Gửi Enrico: "Bạn Stardy của con không bao giờ than phiền về thầy giáo cả. Bố tin chắc như vậy. Thầy giáo đang trong cơn nóng nảy. Con đã nói như vậy với một giọng hằn học. Con hãy nghĩ xem, biết bao nhiêu lần chính con đã nóng nảy. Và nóng nảy với ai? Với bố con, với mẹ con. Nghĩa là đối với những người mà những cử chỉ nóng nảy ấy là những tội lỗi lớn. Thầy giáo của con đôi khi cũng có nhiều lý do để nóng nảy. Đã nhiều năm rồi, thầy phải mệt nhọc nhiều với đám trẻ, và thầy có gặp được vài trẻ ngoan với thầy, yêu mến thầy. Còn số đông thì chỉ là những kẻ bạc bẽo, lạm dụng lòng tốt, mà không hề đếm xỉa đến những nỗi nhọc nhằn của thầy. Buồn thay, tất cả học sinh các con đều đem cho thầy nhiều điều khổ tâm hơn là sự hài lòng. Người hiền lành nhất trên trái đất này mà ở vào địa vị thầy cũng không thể kìm được cơn nổi nóng. Giá con biết đã bao nhiêu lần thầy giáo tuy đau ốm mà vẫn lên lớp vì bệnh của thầy chưa thật trầm trọng để thầy có thể nghỉ dạy. Thầy bực mình bởi vì thầy đau, và nỗi đau lòng lớn đối với thầy là thấy học trò biết như vậy mà cứ lạm dụng. Hãy kính trọng và yêu mến thầy giáo của con ạ. Con phải yêu mến thầy bởi vì bố yêu mến thầy và kính trọng thầy. Con phải yêu mến thầy vì thầy đã hiến dâng cả cuộc đời cho hạnh phúc của biết bao trẻ em, mà họ thì sẽ quên thầy rất nhanh. Hãy yêu mến thầy vì thầy mở mang và soi sáng trí thông minh cho con và nâng cao tâm hồn của con lên. Sau này, khi con đã thành người lớn mà cả bố lẫn thầy con đều không còn trên đời này nữa, thì những kỷ niệm của thầy giáo sẽ hiện ra luôn luôn trong trí nhớ của con bên cạnh kỷ niệm của bố. Và bấy giờ, con thấy không, có những nét đau đớn và mệt nhọc trên khuôn mặt đẹp của thầy sẽ làm cho con phiền muộn, dù đã 30 năm qua. Lúc ấy, con sẽ tự thẹn, con sẽ hối hận là đã không yêu mến thầy, là đã ăn ở không đúng đối với thầy. Con hãy yêu mến thầy vì thầy là một thành viên của đại gia đình giáo giới ở khắp nơi trên toàn thế giới, dạy dỗ hàng nghìn trẻ em đang lớn lên cùng với con. Bố sẽ không hãnh diện chút nào về tình yêu mến của con đối với bố. Con hãy yêu mến thầy giáo như một người bố, yêu mến thầy khi thầy vuốt ve con và cả những lúc thầy giày la con, khi thầy công bằng và cả khi con cho rằng thầy không công bằng. Hãy yêu mến thầy khi thầy vui và càng yêu mến hơn khi thầy buồn. Và con hãy nói đến tiếng thầy với tấm lòng luôn luôn tôn kính, bởi vì sau tiếng bố thì đó là danh vị cao quý nhất, dịu dàng nhất mà một con người có thể tặng cho một con người khác. Bố của con.
Các em thân mến, cuối cùng cha của Julio cũng hiểu được tấm lòng hiếu thảo của con trai sau một đêm bất chợt thức giấc. Cậu bạn Julio thật đáng được ngợi khen, đúng không nào? Nếu bạn nào đã được cầm trên tay chuyện dài những tấm lòng cao cả, thì có thể nhận ra hình minh họa bìa sách chính là hình ảnh Julio cặm cụi giúp cha viết băng giấy hàng đêm đấy. Những trang truyện tiếp theo sẽ mang đến điều thú vị nào? Chúng mình cùng đón nghe chuyện dài những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmundo de Mísis trong chương trình sau. chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.